Lạy Chúa, xin mở mắt con. Tác giả Garius, chương 3. Lạy Chúa, con muốn Ngài nhiều hơn. Bí quyết của sự thành công trong đời sống tâm linh là sự đối khác Chúa liên tục. Đây là điều kiện vô cùng cần thiết để tâm linh của một người đạt được sự đầy trọn. Đức Chúa Trời đã và đang tìm kiếm cho Ngài những con người đói khát trong tâm linh. Smith Wigglesworth, Sứ đồ Đức Tin. Trước khi buổi nhóm bắt đầu vào đêm kế tiếp, tôi ngồi vào chỗ ngay ở hàng ghế đầu. Một lúc sau, người hướng dẫn thờ phượng bước lên và ngồi xuống ở ghế bên kia. Anh mỉm cười với tôi và đặt tay của mình lên vai trái của tôi. Khi anh làm vậy, quyền năng của Đức Chúa Trời tuôn tràn qua tôi và tôi đã gục xuống như một người chết trên chiếc ghế giữa hai chúng tôi. Cánh tay của tôi bị mắc kẹt giữa ngực và ghế. Một vài người nhìn thấy tình trạng ấy đã dời ghế sang một bên và đặt tôi nằm xuống. Một lần nữa, tôi không thể cử động được. Điều đó giống như là cơ thể tôi đang nặng 10 tấn vậy. Tôi có cảm tưởng như mình đang bị đè xuống sàn nhà. Lúc đó tôi chỉ kêu lên rằng: Lạy Chúa, con muốn Ngài nhiều hơn. Con muốn Ngài nhiều hơn. Con muốn Ngài nhiều hơn. Lúc đó ban thờ phượng bước lên để phục vụ, và tôi có thể nhìn thấy họ trên bục giảng. Đột nhiên hình ảnh trước mặt thay đổi với tôi, và tôi không còn nhìn thấy ban thờ phượng nữa. Thay vào đó, tôi nhìn thấy một con đường vàng trải xuống lối đi giữa hai ghế và một vài bậc bằng vàng đi lên trên bục. Ở trên những bậc đó có nhiều bậc nữa dẫn tới bục vàng cao hơn. Trên đỉnh của bục cuối cùng của sân khấu, tôi nhìn thấy một cái ngai và Chúa Giê-xu đứng bên phải ngai với vương trượng trong tay của Ngài. Ngài là một cái ghế lớn với tinh hoa văn xảo. Với văn hoa tinh xảo, nhưng tôi không nhìn thấy ai ngồi trên ghế đó cả. Cả vương trượng và ngai đều không thu hút sự chú ý của tôi. Chúa là trọng tâm của tôi, và tôi có thể nhìn thấy toàn thân Ngài. Ngài không xuất hiện trong một chiếc áo choàng mà tôi từng thấy Ngài mặc trước đó, nhưng Ngài xuất hiện với một kiểu quần áo nào đó. Ánh hào quang thiên thượng hay ánh sáng thiên thượng lan tỏa từ đầu Ngài đến thắt lưng. Thật khó có thể mô tả được ánh sáng ấy chói lòa và thuần khiết đến giường nào. Ánh sáng ấy rực rỡ đến nỗi nó có thể ghim bạn vào tường với sự tinh khiết của nó. Sự hiện ra chói sáng của Chúa phù hợp hoàn toàn với lời Ngài trong Mác chương 9 câu 3 chép: Y phục Ngài trở nên rực sáng và trắng tinh, đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào trên thế gian này có thể phiếu trắng được như vậy. Tôi đứng đó cách Chúa khoảng 15 mét. Dưới sự chói sáng của Ngài, tôi có cảm tưởng như mình đã chết. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mọi sự đã chấm dứt. Không có cách nào để tôi còn sống sót trong cảnh tượng này. Thực ra, tôi đã nghĩ có thể mình đã chết và lên thiên đàng rồi. Đó chính là thực tại lúc ấy. Ngay lúc bấy giờ, tôi trở lại với chính mình đang quằn quại trong cơn đau đớn trên sàn. Cà thì vợ tôi hoảng sợ khi nhìn vào khuôn mặt kinh hãi của tôi. Cánh tay tôi bị vặn vẹo khốn khổ vòng quanh giữa người. Tôi cố mở miệng để la lên nhưng không thể phát ra tiếng nào. Tôi ở trong sự khốn khổ, sự kinh hãi tràn ngập trong tôi. Ai đó hãy làm điều gì đó đi. Vợ tôi cố nài một vài người đứng gần, hãy giúp chồng tôi với. Anh ấy không sao đâu, một trong những người đứng đó cam đoan. Hãy nhìn về phía khác, đừng có nhìn anh ấy. Cathy và những người đứng gần cô ấy lo lắng cho tôi. Họ khó có thể biết được lý do tôi kinh hãi và khốn khổ như vậy. Lúc ấy, tôi đã ý thức về tội lỗi của mình một cách sâu sắc trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết. Tôi đã nhìn thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời mà tôi chưa từng thấy trước đó. Tôi thấy chính mình đang kêu gào: Chúa ơi, xin tha thứ cho con, tha thứ cho con. Chúa ơi, con chỉ muốn biết Ngài nhiều hơn, muốn biết Ngài nhiều hơn. Sự hiện diện của Chúa dường như khiến tôi phải mất một thời gian vô hạn để có thể ngồi dậy khỏi sàn nhà. Tôi mất hết nhận thức về thời giờ. Sau đó, tôi được cho biết rằng tôi đã nằm dưới sàn 2 giờ đồng hồ. Từ lúc đó, tôi không thể đi được. Hai thành viên của đội là Jude Nevitt và Marcus Marit giúp tôi đứng lên và dìu tôi đi ra ngoài hít thở không khí thoáng đãng. Họ đã đỡ khuỷu tay của tôi để dìu đi. Sau đó, họ đưa tôi trở lại bên trong, vào chỗ ghế trống của Cathy và tôi ở hàng ghế phía sau. Lúc đó, Randy Clark đang giảng về thời điểm mẹ của anh được đưa lên trước sự hiện diện của Chúa. Khi anh chia sẻ, sự hiện diện của Chúa tuôn đổ trên tôi giống như những luồng điện chạy xuyên cơ thể. Tôi run rẩy và rung động đến mức tôi khó có thể ngồi yên được. Tôi cảm thấy mình như nổ tung ra từ bên trong khi Randy giảng. Tôi bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những kinh nghiệm vừa mới xảy ra khi mình được đưa vào sự hiện diện của Chúa. Anh ổn chứ? Cathy hỏi. Anh không sao chứ? Ừ, tôi lẩm bẩm. Sao vậy? Điều gì đã xảy ra hả anh? Vợ tôi vặn hỏi. Điều gì đã xảy ra cho anh vậy? Anh không thể kể cho em nghe được sao? Tôi hết sức run rẩy vì những điều vừa xảy ra. Thật quá sớm để nói về những điều đó. Tôi cần lãnh hội những điều ấy trước khi tôi có thể kể lại với bất kỳ ai, ngay cả vợ mình. Tôi tiếp tục rung lắc dưới sự hiện diện của Chúa. Lúc tôi nhìn lên, tôi thấy một thiên sứ lớn đứng cạnh Randy khi anh giảng. Thiên sứ ấy cúi xuống và thì thầm vào tai của Randy, và sau đó anh bắt đầu giảng dưới sự sức dầu mạnh mẽ. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những điều Randy đang giảng đều đến trực tiếp từ miệng Đức Chúa Trời. Từng lời giảng đều nặng trĩu và xuyên thấu toàn thân tôi. Tôi lại bị run rẩy và rung lắc liên tục. Điều này như thể tôi nghe được tiếng Chúa phán và Randy theo cách mà tôi chưa từng nghe tiếng phán của Ngài trước đây. Cathy lại bắt đầu hỏi tôi về điều gì đã xảy ra. Tôi chỉ có thể nói một chút và cuối cùng tôi đáp: Anh sẽ nói với em, nhưng em hứa với anh là không được nói cho ai biết. Cô ấy đồng ý và tôi đã cố gắng hết sức kể cho cô ấy nghe những điều đã xảy ra. Cuối cùng, Randy nói rằng anh muốn tôi lên trên chỗ bục giảng và giúp anh trong quá trình anh chia sẻ lời Chúa. Tôi không biết tôi có thể bước nổi tới đó không. Tôi cảm thấy yếu mỏi và kiệt sức. Nếu Ngài muốn con làm điều này, thì Ngài sẽ phải cho con sức lực để đi xuống đó. Tôi nói với Chúa, nếu Ngài không cho, thì con chẳng có sức nào cả. Trong khi buổi nhóm đang tiếp tục, tôi dần dần trở nên khỏe hơn. Vẫn hai người đó, Jude và Marcus, tình nguyện đã đưa tôi xuống dưới bục giảng. Trên lối đi xuống đó, tôi đã cầu nguyện cho một người thanh niên, và sự hiện diện của Chúa lại ngập tràn trên tôi. Mặc dù khán phòng chật ních và quá tải lượng người, hai người anh em này cuối cùng cũng có thể đưa tôi ngồi ở ghế hàng đầu. Bây giờ, Garius sẽ đi lên và kể cho chúng ta biết điều gì đã xảy ra cho anh, Randy nói với những người tham dự trong buổi nhóm. Lúc đó, tôi chỉ có thể ngồi trên ghế với cánh tay mình còng lại và bàn tay tôi đang kéo lê trên sàn. Tôi khó có thể nói được tiếng nào. Rõ ràng tôi không thể đủ sức làm nổi điều mà Randy vừa tuyên bố. Hãy đỡ anh ấy dậy khỏi ghế và đưa anh ấy lên đây. Randy chỉ hai người anh em đang giúp tôi. Tôi vẫn còn run rẩy và rung lắc khi họ đỡ tôi dậy và đưa tôi lên chỗ bục giảng. Tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực trong tình thế ấy. Randy bước tới và cố gắng để tôi giải thích điều gì đã xảy ra, nhưng tôi không nói được. Cuối cùng anh gọi Cathy Lan. Tôi muốn vợ của Gary lên đây, kể cho chúng ta nghe những gì đã xảy ra với chồng của mình. Anh ấy thông báo. Cathy cầm mic và sau đó đột nhiên nhớ ra rằng cô ấy đã hứa là không được nói gì. Cô ấy đến chỗ tôi và hỏi rằng liệu mình có thể kể được không? Lúc đó tôi đang run rẩy dữ dội với cái đầu gật gù lên xuống. Vợ tôi tưởng rằng tôi có ý nói là được. Khi vợ tôi bắt đầu kể điều gì đã xảy ra cho tôi, Thánh Linh Đức Chúa Trời lại tuôn đổ tại nơi đó. Người ta kêu khóc, những người khác biểu lộ khuôn mặt ăn năn, những giọt nước mắt tuôn chảy, một số người được chữa lành. Đức Chúa Trời đang tuôn đổ cách tự nhiên và nhiều phép lạ xảy ra trong hội thánh lúc đó. Cuối cùng, Randy nói, tôi muốn tất cả mục sư hãy lên đây và tôi muốn Garius đặt tay trên họ và cầu nguyện cho họ. Làm sao tôi làm được điều đó đây? Tôi tự hỏi. Tôi còn không nhấc nổi tay mình khỏi sàn. Đôi tay tôi không còn chút sức lực nào và tôi còn không ngừng run rẩy. Ngực tôi bị đập xuống đầu gối mình. Tôi không thể ngồi thẳng lên được. Quả thật tôi không làm gì được nổi lúc đó. Randy hướng dẫn hai người giúp đỡ tôi. Họ đưa tay tôi lên, đặt tay tôi lên đầu của mỗi vị mục sư. Vị mục sư đầu tiên bước tới để được cầu nguyện. Mục sư ấy thấy tôi gập mình trên ghế. Anh ta cúi đầu xuống sàn, bò đến chỗ cánh tay run rẩy của tôi để tôi đặt tay lên đầu anh. Ngay lập tức khi tay tôi chạm vào đầu mục sư ấy, anh bước ra với sự đầy dạy Đức Thánh Linh. Người hướng dẫn đưa anh ra và đem mục sư khác tiến tới. Một lần nữa điều tương tự đã xảy ra. Mục sư đó bò xuống dưới tay tôi và đi ra. Mọi sự xảy ra y chang với mỗi mục sư theo cách đó. Tôi hoàn toàn cảm thấy mình ngốc nghếch, thật là ngu dại. Trong thâm tâm tôi nói với Chúa, tất cả những điều này là gì Chúa ơi? Con là một người sống nội tâm, một người dè dặt cẩn thận, và con lên đây chỉ khiến mình làm trò hề thôi. Ta sử dụng sự ngu dại này để làm hổ thẹn kẻ khôn ngoan. Chúa nhắc tôi lời ấy. Con sẽ sẵn sàng làm kẻ dại cho Ngài nếu Ngài muốn, tôi đáp. Ngài có thể dùng con bất cứ cách nào Ngài muốn. Con không hiểu điều này, nhưng con chỉ biết đầu phục Ngài. Con muốn Ngài làm bất cứ điều gì Ngài cần con làm. Tôi biết rằng tôi hoàn toàn mất quyền kiểm soát. Sau khi mỗi mục sư đã đặt tay, hai thành viên của đội đi ra để cầu nguyện cho những người khác. Và cuối cùng, tôi té ra khỏi ghế nằm xuống sàn. Tôi duỗi người trên sàn một lúc và thoáng nghe tiếng Cathy cầu nguyện cho người ta. Anh Gary, hãy cầu nguyện cho đứa bé này. Cuối cùng cô ấy nói với tôi, hãy đặt tay anh trên đứa bé này. Anh không thể làm được, tôi thì thào. Được, anh có thể. Vợ tôi gợi ý, chỉ cần anh quay lại chỗ này. Anh không thể dời đến đó được, tôi lắp bắp. Chịu trách nhiệm về vấn đề cầu nguyện cho đứa bé, cô ấy chộp lấy tay trái của tôi và đặt tay tôi lên đầu của đứa trẻ và cầu nguyện. Điều đó không có nghĩa là tôi không muốn cầu nguyện. Tôi còn khó có thể suy nghĩ gì nổi, huống chi nói đến việc cầu nguyện cho ai đó. Tay phải tôi duỗi ra bên ngoài, tôi không thể cử động được tay mình, nhưng tôi cảm thấy người ta chạm vào tay tôi. Sau đó, tôi cảm thấy có gì đó ẩm ướt và có dầu trong tay tôi. Bằng tất cả sức lực mà tôi có thể tập hợp được, tôi chỉ có thể di chuyển đầu của mình đến chỗ mà tôi có thể nhìn thấy tay phải của mình. Tôi đã sốc vào những điều tôi thấy. Có một người đổ một chai dầu sức vào tay phải của tôi, rồi lấy dầu trên tay tôi sức vào tay và đầu gối của anh. Anh ta chồng cái đầu mình xuống, chạm đầu mình vào tay tôi rồi xoa đều dầu lên đầu. Khi anh ta làm xong, một người khác đến và cũng làm y như vậy. Một cháu gái cũng làm theo người đó, và rồi có một hàng người đứng sau cô bé ấy. Sự việc này Tôi đã nhận ra rằng những điều vừa xảy ra không phải tập trung vào tôi, nhưng tập trung vào Chúa. Tôi chưa từng thấy những tấm lòng đói khát Chúa đến như vậy bao giờ. Sự đói khát ấy khiến người ta sẵn sàng tự mình làm những điều dại dột. Cho nên tôi chỉ có thể là một cầu nối, một ống dẫn cho những điều Chúa đang làm. Cuối cùng, tôi đã có thể khiến mình ngồi vào một vị trí cố định trên sàn. Tôi với lấy cái ghế và sau đó tự mình ngồi lại trên ghế. Người ta nhìn tôi ngồi trên ghế và tiến tới để tôi cầu nguyện. Đến lúc đó, tôi đã có thể đưa tay mình lên, đủ để tôi có thể thật sự đặt tay trên họ và cầu nguyện cho họ. Sau đó, Chúa thúc giục tôi đứng dậy và cầu nguyện cho người ta. Lúc đầu tôi chống cự làm điều đó, nhưng một nguồn năng lực thiên thượng đến trên tôi và khiến tôi đứng thẳng lên được. Tôi bắt đầu cầu nguyện cho người ta và một hàng dài đang chờ tôi. Hầu như tất cả những người tôi cầu nguyện đều biểu hiện rằng họ đã được chữa lành. Họ biểu lộ sự hiện diện của Chúa một cách hết sức mạnh mẽ và nhiều người trong số họ té xuống sàn. Tất cả những hình thức chữa lành đã xảy ra mà không cần bất cứ nỗ lực nào từ phía tôi. Tôi biết rằng sự chữa lành ấy thật là công tác của Đức Thánh Linh.